Xin trân trọng kính chào hội thánh. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay: không biết phải làm sao. Quý vị có bây giờ đối diện với những tình huống như vậy không? Chắc là rất nhiều lần phải không? Trong những lĩnh vực thể xác chúng ta thôi, những nan đề mà nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì cũng đã nhiều lần chúng ta không biết phải làm sao rồi. Nhưng nếu những lĩnh vực đó nó lại thuộc về cái lĩnh vực của Chúa thì chúng ta lại càng không biết phải làm sao nữa. Có một đứa trẻ, ba nó bảo rằng tới giờ ngủ, con đi vào con cầu nguyện với Chúa đi, rồi đi ngủ. Thì nó đi vào cầu nguyện, và ba để ý xem thử là nó có cầu nguyện hay không, thì thấy nó quỳ gối ở bên giường và cầu nguyện rất là nghiêm chỉnh. Thế nó cầu nguyện suôn sẻ lắm. Ba nó thắc mắc không biết là nó cầu nguyện cái gì. Tới gần bên phòng của nó để ông nghe coi là nó cầu nguyện cái gì. Thì ông nghe nó cứ cầu nguyện A, B, C, D, E, F, G, đọc nguyên cái bản alphabet từ A, B, C, cho tới Z, Y, Z. Rồi nó đọc hết, nó đọc lại A, B, C, D, xong cái cuối cùng cái nó nói: nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen. Ba nó vô hỏi: chứ con có cầu nguyện không? Nói: dạ con mới cầu nguyện xong. Con cầu nguyện cái gì? Dạ con cầu nguyện với Chúa. Con cầu nguyện cái gì mà ba cứ nghe con đọc A, B, C, D, A, B, C, D không vậy? Nó nói: có những lúc con muốn cầu nguyện mà con không biết cầu nguyện làm sao. Thôi thì con cứ đọc A, B, C, D, E, F rồi Chúa thấy trong lòng của con, tự Chúa ráp lại, bởi vì Chúa giỏi lắm. Thưa quý vị, đọc qua câu chuyện đó mình thấy con bé nó thật là tức cười. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng cần phải có một cái loại đức tin giống như vậy đó. Một cái đức tin đến với Chúa mà Chúa có thể biết nan đề của mình, bởi vì Chúa phải biết làm sao, còn chính chúng ta thì không biết làm sao. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta nói rằng: hãy giao phó đường lối của mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài, rồi Ngài sẽ làm cho thành tựu. Lý do chúng ta giao phó đường lối của mình cho Chúa bởi vì chúng ta không biết phải làm sao trước nan đề của mình, nhưng Chúa thì biết. Cho nên cái Chúa đòi hỏi chúng ta chỉ là tin cậy nơi Ngài, rồi Ngài sẽ giải quyết cái nan đề của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa buổi sáng hôm nay qua sự cầu nguyện và xin lời của Chúa ở trong câu chuyện của sách Chữ Ký Nhì đoạn 20 này, cho chúng ta học đòi từ nơi vua Giê-hô-sa-phát một tinh thần: khi chúng ta không biết phải làm sao thì chúng ta phải làm gì. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con đến với Chúa trong thời giờ này và nài xin sự hướng dẫn của Chúa trên cuộc sống của mình. Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một cuộc sống phước hạnh với những sự may mắn của mình ở trên đất. Nhưng có những lúc đời sống của chúng con đối diện với những tình huống mà chúng con cảm thấy mình hoang mang, đức tin của chúng con có thể bị chao đảo, và Chúa ơi, chúng con không biết phải làm sao. Chúng con xin Chúa qua lời của Ngài dạy cho chúng con học những bài học ở trong cuộc đời của chúng con phải có những thái độ và cư xử như thế nào trước những tình huống mà chúng con không tự gỡ mình ra khỏi. Nguyện Chúa ban ơn trên mỗi chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó thì giờ này và xin Chúa phán tiếng phán của Ngài với lòng của chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện sách Sử Ký Nhì đoạn 20 thì chúng ta cũng đã học nhiều lần, nhưng mà hôm nay tôi muốn mượn 13 câu kinh thánh đầu tiên này để nói đến cái tâm trạng của vua Giê-hô-sa-phát, mà vua đã đặt một câu hỏi ở trong câu 12, đó là: thưa Chúa, kẻ thù đông đảo tấn công chúng con và chúng con không biết phải làm sao. Nhưng mà giữa cái chỗ không biết phải làm sao đó thì Giê-hô-sa-phát đã làm gì? Ba vấn đề chúng ta có thể học đòi từ nơi Giê-hô-sa-phát. Vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải học đó là: khi không biết phải làm sao, chúng ta nên liên hiệp với nhau ở trong sự cầu nguyện. Sự việc xảy ra đó là người Moab, người Ammon kết hiệp cùng với người Maonit đã gây chiến cùng vua Giê-hô-sa-phát. Đây không phải là lần đầu tiên vua Giê-hô-sa-phát đối diện với kẻ thù trước một lực lượng đông đảo. Nhưng có một cái lý do nào đó đã làm cho vua Giê-hô-sa-phát phải sợ hãi. Ở trong câu thứ 3 nói rằng là vua Giê-hô-sa-phát sợ hãi và vua để lòng tìm kiếm Chúa. Như vậy cái vấn đề để chúng ta có thể đối diện với một tình huống mà không biết phải làm sao thì chính chúng ta phải để lòng tìm kiếm Chúa. Nhưng mà một mình để lòng tìm kiếm Chúa đủ chưa? Chưa đủ. Vua Giê-hô-sa-phát kêu gọi toàn thể dân Giu-đa, có nghĩa là toàn thể dân sự của mình cùng kiên ăn để cùng tìm kiếm Chúa. Đây là một phương pháp để giải quyết vấn đề của chúng ta. Có một người phụ nữ nọ bị đau và đến khám bệnh với bác sĩ. Ông bác sĩ ông nói bây giờ trường hợp của bà bó tay rồi, thôi bà chỉ có về cầu nguyện với Chúa thôi. Bà nói không lẽ Chúa xuống thế gian này vì một cái chuyện nhỏ nhặt như là cái bệnh của tôi vậy sao? Thì ông bác sĩ ông nói phải. Thưa quý vị có nghĩ rằng Chúa bỏ trời cao xuống thế gian này thì cỡ mình bị đau không? Quý vị có nghĩ rằng là Chúa bỏ trời cao xuống thế gian này bởi vì mình đang bị bế tắc một công việc làm không? Quý vị có nghĩ rằng Chúa bỏ trời cao xuống thế gian này bởi vì mình đang nan giải trước một vấn đề tình cảm chưa giải quyết được không? Thưa quý vị, bài học của chúng ta từng trước, câu gốc nói rằng ta đến là để cho chiên được sống và sống dư dật. Chúa Giê-xu đến không phải chỉ để giải cứu con người chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà Chúa Giê-xu đến để cho chúng ta một cuộc sống sung mãn hay là một cuộc sống dư dật. Cái cuộc sống sung mãn mà tôi và các ông bạn cho em sống hàng ngày đó là cái mà trong cuộc sống thường nhật này chúng ta sẽ đối diện với những cái chuyện về ăn gì, uống gì, mặc gì. Và Chúa nói rằng những cái chuyện này là chuyện mà những người không có lòng tin, họ cứ phải miệt mài theo đuổi, họ phải tìm cái phương pháp để giải quyết. Nhưng Chúa nói gì? Ta biết các ngươi có cái nhu cầu đó từ trước rồi. Vì vậy Chúa đến không phải chỉ để giải cứu cho chúng ta về cái phần tâm linh của mình bị ràng buộc trong tội lỗi sự chết, nhưng mà Chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống phước hạnh ở trên đất này nữa. Bởi vì cuộc đời của chúng ta được tạo dựng ra cho Đức Chúa Trời, cho nên Chúa quan tâm đến từng cái sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà có những lúc chúng ta đã đối diện với những tình huống mà chúng ta không biết phải làm sao. Như tôi đã chia sẻ với quý vị, nhà tôi bị đau trong nhiều ngày, nhiều tháng, và tôi biết rằng cả hội thánh để cầu nguyện, gia đình chúng tôi cầu nguyện, anh em tín hữu ở khắp mọi nơi, Úc Châu, Canada, ở Việt Nam, ở đâu mà họ có quen biết tôi là họ đều cầu nguyện cho chúng tôi hết. Nhưng vẫn chưa thấy có sự trả lời, và nhiều lúc cũng phải đặt câu hỏi rằng Chúa ơi, con không biết phải làm sao. Giữa cái chỗ không biết phải làm sao đó, Chúa không có muốn cho đức tin của mình chao đảo, Chúa không có muốn cho mình vậy thôi, con không tin Chúa nữa. Ta đến là để cho chiên được sống và được sống dư dật, đó là mục đích của Chúa, để cho chúng ta có thể vượt qua khỏi cái tình huống gọi là không biết làm sao của mình đó. Thì chúng ta nhìn lại tại đây để học, và chúng ta biết chúng ta phải làm gì. Điều đầu tiên cần phải làm đó là hãy liên hiệp với nhau trong sự cầu nguyện. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì giữa sự thử thách mà Chúa cho phép xảy ra với nhà tôi ở trong sự đau yếu liên tục. Ngày thứ sáu vừa qua, tôi mua đồ ăn sáng cho nhà tôi xong thì anh y tá nói rằng truyền xong cái ống thuốc này thì chút nữa là discharge cho về. Tôi nói, ủa chút nữa là cho về rồi sao? Cho về. Bác sĩ nói truyền 10 ngày antibiotic, bây giờ truyền đủ 10 ngày antibiotic rồi, chút nữa về. Và nhà tôi lúc đó thì vẫn là sốt 100.8 độ F. Mà tôi hỏi, nhưng mà rồi còn như nhà tôi bị sốt thì sao? Thì về nhà uống Tylenol. Thưa quý vị, nhà tôi vẫn cứ ở trong tình trạng bị sốt như vậy từ hồi nào giờ. Và bác sĩ làm đủ tất cả mọi thứ thử nghiệm mà họ không biết lý do gì tạo ra những cái điều đó. Trong suốt 10 ngày vừa qua, nhà tôi vào trong bệnh viện nằm không phải là để trị cái bệnh sốt, nhưng mà bởi vì nhà tôi đi khám bệnh ho quá, bác sĩ cho chụp x-ray và thấy rằng trong phổi có nước. Thì bác sĩ muốn giữ nhà tôi lại để bệnh viện giúp cho antibiotic cho nó ra hết nước ở trong phổi để cho nhà tôi thở được. Khi truyền thuốc và nước IV vào trong cơ thể đó thì nó lại đọng nước trong cơ thể, chân tay nhà tôi phù lên, mặt phù lên, họ lại phải cho một thứ thuốc khác để cho nó thải nước ra. Cho nên cái quá trình nằm ở trong bệnh viện chỉ là truyền nước vào cho nó mập lên rồi bỏ nước khác cho nó thải ra, nhưng mà cái nguyên nhân tại sao sốt vẫn không thể tìm được. Thưa Chúa, con không biết phải làm sao. Mà nhà tôi trở về ngày hôm qua tới giờ nó vẫn cứ giữ cái độ sốt 99, 100, 99, 100, không biết phải làm sao. Nhưng mà tôi cảm ơn Đức Chúa Trời là tôi có những anh em để mình cùng cầu nguyện với. Sáng thứ bảy tôi vẫn cầu nguyện với những anh em con cái của Chúa ở trong hội thánh này. Sáng chủ nhật tôi cũng cầu nguyện với anh em con cái Chúa trong hội thánh này. Trên điện thoại tôi cầu nguyện với những anh em của mình ở khắp mọi nơi. Và tôi biết nhiều người vẫn nói với tôi rằng tôi vẫn cứ ngày đêm nhớ đến ông bà mục sư để mà cầu nguyện. Cái đó làm cho mình được vững niềm tin. Lý do mà Jehoshaphat đã phải đối diện với một cái thách thức không phải là bởi vì ông sợ trước cái tình huống này của mình rồi thì ông mới lật đật chạy trong sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhìn về con người của Jehoshaphat. Jehoshaphat kể từ lúc lên ngôi thì đã là một con người tìm kiếm Đức Chúa Trời rồi. Ở trong đoạn 17 nói rằng là vua đi theo con đường của David, tìm kiếm Đức Chúa Trời của thân phụ mình và tuân giữ theo điều răn của Ngài, chứ không làm như những vua trước đó của Israel. Như vậy vua đã từng để lòng tìm kiếm Chúa. Trong đoạn 17 câu thứ 4 đã nói, vì vua tìm kiếm Chúa cho nên trong câu thứ 5, Chúa cũng có vương quốc trong tay vua. Cái việc cai trị vương quốc là cái việc của Jehoshaphat, thừa hưởng ngôi nước và cai trị đó là trách nhiệm của mình. Nhưng Đức Chúa Trời có dự phần trong công việc cai trị vương quốc đó không? Có. Bởi vì ta đến là để cho thiên được sống và sống như vậy. Cho nên ngay trong công việc cai trị vương quốc của Jehoshaphat thì Đức Chúa Trời cũng muốn dự phần với. Mà để Đức Chúa Trời dự phần với thì vua để lòng tìm kiếm Chúa. Nhờ vua để lòng tìm kiếm Chúa mà Đức Chúa Trời củng cố cho vương quốc của vua được thành vượng. Vua không nương cậy vào trong binh, trong ngựa, trong sức lực, trong khả năng, trong chiến thuật của mình. Vua để lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời thì chính Đức Chúa Trời củng cố vương quốc của vua. Ở trong câu 10 thì nói rằng Chúa giáng kinh hoàng xuống cho các nước chung quanh Giu-đa và khiến cho chúng không có dám gây chiến với Jehoshaphat. Tại sao Chúa khiến cho những nước láng giềng họ sợ hãi mà không dám gây chiến? Bởi vì trong câu 9 họ đem kinh luật của Chúa và dạy dỗ cho dân sự của Chúa. Tại vì lời của Chúa được dạy dỗ ra mà Chúa khiến cho những kẻ thù ở phía bên ngoài phải lấy làm sợ mà không dám tấn công Giu-đa. Chúa muốn dự phần ở trong tất cả cái công việc của vua Jehoshaphat. Ở trong câu 11, người Philippines đem lễ vật và bạc triều cống vua Jehoshaphat. Người Ả Rập đem dâng cho vua bầy súc vật 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Vua Jehoshaphat có liên hệ gì tới đất nước Ả Rập, có liên hệ gì tới đất nước Philippines mà người ta phải đem tiền, đem bạc, đem lễ vật tới cống hiến? Bởi vì chính Đức Chúa Trời làm điều đó. Jehoshaphat không có cái gì giỏi để làm cho người ta phải thần phục mình. Philippines là kẻ thù của người Israel và cũng là kẻ thù của người Juda, luôn luôn tìm cách tấn công quốc gia đó. Trong đời của vua Ahab đang cai trị 10 chi phái Israel thì người Philippines đem quân đánh người Israel. Trong khi hai chi phái ở phía nam do Jehoshaphat cai trị thì lại phải đem bạc tới mà cống hiến. Quý vị thấy lạ không? Tại sao? Tại vì để lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Ở trong câu 12 nói, vua Jehoshaphat trở nên càng ngày càng cường thịnh và vua có nhiều nguồn dự trữ ở trong thành Giu-đa và binh sĩ thiện chiến. Khi để lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì cho dù đó là một người, cho dù đó là một tổ chức, cho dù đó là một đất nước, nguyên tắc của Đức Chúa Trời đó là Ngài chúc phước cho những tấm lòng tìm kiếm Chúa. Vua David nói trong Thánh Thi 23 rằng là Đức Giê-hô-va đã dọn bàn cho tôi. Ở đâu? Ở trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Đó là cá nhân. Ngài dọn bàn cho tôi ở trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Vua Jehoshaphat ở đây ngày càng trở nên cường thịnh và những kẻ thù nghịch đem của lễ tới để cống hiến. Có phải Đức Giê-hô-va đang dọn bàn cho Jehoshaphat và đất nước Juda trước mặt kẻ thù nghịch họ không? David nói rằng Ngài sức giàu cho đầy tôi, chế tôi đầy tràn. Chẳng những đầy mà đầy tràn. Ở đây vua Jehoshaphat có nhiều nguồn dự trữ ở trong các thành Juda và những binh sĩ thiện chiến tại Jerusalem. Có phải là chén của Juda đầy tràn không? Chén của Jehoshaphat đầy tràn không? Thưa quý vị, Chúa luôn luôn làm cái công việc đó, nghĩa là Chúa sẵn sàng đến để cung cấp cho chiên được sống và sống dư dật. Nhưng khi Chúa ban ơn, Chúa luôn luôn có một lời cảnh cáo. Sách Phục Truyền đoạn 8 câu 11 cho đến câu 14, Chúa cảnh cáo dân sự của Chúa. Trước khi họ được vào, họ phải nhớ thân phận của họ là một kẻ nô lệ sống ở Ai Cập. Chúa đem họ từ nơi chỗ đó vào trong đất của người Canaan, cho họ thắng hơn người Canaan, đuổi người Canaan ra, rồi họ sống ở tại đó. Và Chúa nói, nhưng các ngươi phải nhớ. Nhớ cái gì? Đừng bao giờ quên Chúa của mình cả. Hiện bây giờ bài súc vật của họ có thể dư dật đó, cỏ lúa hay là những đồ ở trong kho của họ có thể là dư dật đó. Nhưng nếu họ quên Đức Chúa Trời thì tất cả những thứ phước hạnh của họ nó sẽ bị mất hết. Cho nên Sách Phục Truyền ông Mô-sê căn dặn dân sự của Chúa phải cẩn thận, đừng quên Chúa, Đức Chúa Trời của anh em. Khi anh em ăn uống thỏa thích, khi anh em xây nhà cửa tốt đẹp, khi anh em đã có chỗ ăn chỗ ở vững vàng, khi bầy gia súc sinh sản đã bắt đầu thêm nhiều, bạc vàng tài sản gia tăng, cẩn thận đừng lên mặt kêu căng mà quên Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy đoạn 18 câu 1, vua Giê-hô-sa-phát trở nên rất giàu có và vinh hiển. Đó là cái phước phải không? Nhưng mà nó có một cái cạm bẫy nằm ở bên cạnh đó. Vua kết thông gia với vua A-hát. Nếu đây chỉ là một sự kết thông gia bình thường, có lẽ nó không phải là vấn đề. Nhưng có một vấn đề quan trọng là A-hát là ai? A-hát là vua ở 10 chi phái phía Bắc không kính sợ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói về A-hát đó là con người làm việc ác hơn tất cả những bậc tổ phụ của mình. Vua du nhập thần tượng ba anh của vợ mình, đem về cho cả nước Israel thờ thần tượng đó. Cho nên trong tất cả mọi vua, vua A-hát là vua mà Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc nhất. Và bây giờ kết thông gia, con trai của vua Giê-hô-sa-phát đã lập gia đình với một người em hoặc là chị gì đó của vua A-hát, tức là con của ông Omri. Chính vì việc kết hôn này mà ở trong đoạn 18, vua A-hát đã mời vua Giê-hô-sa-phát đi chinh chiến với mình để đánh dân Philippines. Bởi vì thấy người Philippines sợ người Giu-đa, cho nên muốn mượn binh lực của người Giu-đa mà tấn công Philippines. Nhưng trên thực tế, chúng ta thấy rằng dân Philippines đuổi theo người Giu-đa. Điều đó cho thấy rằng là binh lực Giu-đa họ không có thắng nổi đâu. Sở dĩ trước đây họ mạnh là tại Chúa chứ không phải tại họ. Rồi bây giờ ông vua A-hát rất là khôn ngoan. Ông nói bây giờ Giê-hô-sa-phát, ông mặc đồ vua đi, tôi trải ra lần lên. Cái lý do là bởi vì A-hát khôn ngoan. Nếu người Philippines họ đuổi theo Giê-hô-sa-phát chứ họ không có đuổi A-hát. Và khi người Philippines họ đuổi theo Giê-hô-sa-phát và thấy rằng đó không phải là A-hát á, thì họ không đuổi nữa. Đức Chúa Trời đã chặn đứng cái cuộc rượt đuổi đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng có một người dương cung bắn đại. Bắn đại có nghĩa là có nhắm vào mục đích chỗ nào không? Không. Nhưng Đức Chúa Trời dùng cái mũi tên đó bay cắm vào ở trong cái nơi vai, giữa cái giáp của tay và giáp của ngực. Cái mũi tên nó cắm sâu vào và làm cho vua A-hát chết vì một cái mũi tên lẻ. Thưa quý vị, sự đón phạt của Đức Chúa Trời không có cách nào để mà chạy thoát khỏi. Cảm ơn Chúa là vua Giê-hô-sa-phát được Chúa giải cứu ra khỏi cái trận chiến đó, vua trở về. Nhưng Đức Chúa Trời cần phải dạy cho ông một bài học. Cái bài học đó là người Mô-áp và người A-môn bắt đầu kéo tới. Có một cái giây phút nào đó vua đã làm cho mình những cái quyết định mà vua không tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là việc kết thông gia với vua A-hát, gả con trai của mình cho em gái của vua A-hát. Và ở trong đoạn 22 cho chúng ta thấy chính cái người phụ nữ đó đã làm điên đảo đất nước Giu-đa về sau. Những người con, những người cháu của vua Giê-hô-sa-phát này đã bị bà giết sạch bởi vì bà muốn chính bản thân của mình lên ngôi cai trị. Đó là bà A-tha-liên. Cho nên chúng ta thấy rằng thiếu sự tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời trong một giây phút, trong một chuyện nào đó của đời sống chúng ta, nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta không ở trong chỗ sống sung mãn mà Đức Chúa Trời muốn. Cho nên bây giờ Chúa phải để sự kiện này xảy ra để đem Giê-hô-sa-phát về trở lại trong cái con đường của mình. Đường gì? Tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và thật vậy, ông chẳng những trở về tìm kiếm Đức Chúa Trời mà bây giờ ông kêu gọi cả Giu-đa. Tất cả các anh em ơi, chúng ta phải trở lại tìm kiếm Chúa. Đức Chúa Trời thèm muốn sự cầu nguyện của tất cả những người con dân Ngài, quý vị biết không? Chúa Giê-xu nói rằng nơi nào có đôi ba người nhân dân ta mà nhóm nhau lại, Chúa làm gì? Ta muốn đến đó. Ta hiện diện ở giữa có nghĩa là ta muốn có mặt ở tại đó. Chúa thèm một sự tương giao, mà đặc biệt đó là sự tương giao chung với nhau. Tôi rất tiếc là buổi cầu nguyện của chúng ta sáng thứ bảy, có thể có nhiều người có điều kiện đi cầu nguyện trong thời giờ đó, nhưng mà chúng ta không tham dự. Hoặc chúng ta có những lý do để chúng ta từ chối không tham dự. Khi giờ cầu nguyện sáng thứ bảy và thì giờ cầu nguyện Chủ nhật của chúng ta trước thì giờ nhóm là thì giờ mà Chúa yêu thích. Nơi nào có đôi ba người nhân dân Chúa để nhóm nhau lại thôi thì Chúa đã thèm muốn để ở tại đó. Huống chi nơi đó có 30 người, huống chi nơi đó có 50 người. Quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời vui như thế nào khi Ngài bước vào trong một cái tổ chức mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng triệu người kêu cầu danh Ngài. Ngài muốn hiện diện tại đó không? Chắc chắn Ngài đã muốn hiện diện tại đó. Và chúng ta thấy trên lịch sử hội thánh thế giới, bất cứ một quốc gia nào, một cơn phục hưng mà xảy ra ở một vùng đất nước, một châu lục địa hay một tổ chức quốc gia nào đều bắt đầu từ sự hiệp chung lại để cầu nguyện thôi. Người ta bỏ những cái hàng rào hệ phái, không còn phân biệt sa bát, không còn phân biệt ngũ tuần, không còn phân biệt bát tiết, họ ngồi chung lại với nhau cầu nguyện thì tự nhiên sự phục hưng bắt đầu phát triển ở tại đó. Chúa thèm khát điều đó. Thánh Kinh kêu gọi chúng ta cần phải biết tìm kiếm Đức Chúa Trời. Một người đến để cầu nguyện thì người đó đang lay động quyền năng của Đức Chúa Trời. Thánh Thi 56 câu thứ 9 nói với chúng ta là: ngày nào tôi cầu nguyện thì kẻ thù của tôi sẽ phải thối lại đằng sau. Như vậy nếu ngày nào tôi không cầu nguyện thì kẻ thù của tôi nó sẽ tấn công. Cái giá trị của sự cầu nguyện nó là như vậy đó. Vì sao? Tại vì Chúa không có để cho tôi và quý vị sống cuộc đời riêng lẻ. Kể từ ngày chúng ta thuộc về Chúa rồi thì Chúa muốn sống cái sự sống của Ngài cùng với chúng ta. Có một cái sự kiện lịch sử xảy ra ở nước Áo, đó là vào một buổi sáng lễ phục sinh năm 1799, khi mà người dân ở trong thành phố Falkirk của nước Áo bắt đầu tập hợp lại chỗ nhà thờ để dự buổi nhóm sáng phục sinh đó. Ông Bishop là người hướng dẫn cho cái nhà thờ ở tại đó, thấy nhiều người sợ quá, họ nói rằng chúng tôi không dám vô dự nhóm buổi sáng hôm nay. Khi bước ra, ông nhìn ra ngoài thì ông thấy là quân đội Pháp của Napoleon kéo tới đứng chung quanh cái nhà thờ. Người dân thì cầm cờ trắng đầu hàng Napoleon, bởi vì lúc đó Napoleon dẫn nước Pháp chinh phục các nước Âu Châu và tới thành phố Falkirk này của Áo. Họ muốn bước vào trong cái nhà thờ đó để phá vỡ cái nhà thờ. Thì ông Bishop nói với tất cả những con dân của Chúa: các anh em ơi, hôm nay là ngày sống lại của vua chúng ta. Chúng ta chỉ cần một thời gian để ca ngợi cái sự đắc thắng khải hoàn này. Quý vị đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý thì chúng ta sẽ rung chuông nhà thờ. Những người con của Chúa họ nói được, có một chút thôi, rồi thì sau đó mình giương cờ trắng đầu hàng Napoleon, đầu hàng quân đội Pháp. Bắt đầu ở trong nhà thờ này họ đánh chuông bang 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 bang. Quân đội Pháp họ hỏi rằng tụi nó làm cái gì vậy, tại sao tụi nó lại rung chuông? Thế thì các vị tướng của Napoleon họp lại, họ nói rằng chỉ có một giải thích thôi, có lẽ tụi nó đã kêu được quân viện trợ tới cho nên mới dám rung chuông như thế này. Và thế là quân đội Pháp tự động rút lui và bỏ chạy trốn hết. Thưa quý vị, có lẽ đây là một kinh nghiệm khó quên được của người tín đồ nước Áo khi đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm những việc lạ lùng khi chúng ta bắt đầu nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ở đây vua Jehoshaphat đã tìm kiếm Chúa, vua tập hợp người ta lại và người Judah từ khắp tất cả các thành đều trở về lại để tìm kiếm Chúa. Sức mạnh của mỗi người cơ đốc nhân trong sự hợp lại với nhau cầu nguyện tạo thành một thứ ngoài nổ mà quyền lực của sự tối tăm đang tìm cách để phá vỡ đời sống tôi và các ông bạn chị em sắp phải bị đẩy lùi. Chúng ta thấy rằng trước cái sức mạnh của sự cầu nguyện, Phaolô và Sila bị bỏ vô trong tàu, tay chân thì bị cầm. Nhưng hai người nửa khuya ca ngợi Chúa và cầu nguyện. Việc gì xảy ra? Ở trong tù nó bắt đầu có động đất, thuyền cầm rồi gì tự động rớt hết. Ông ca ngục hoảng hồn quá, thích rút cơm tự tử. Bởi vì nếu mà tù nhân mà nó chạy trốn là cái gì mình sẽ có bị chết. Nhưng mà ông Phaolô nói, ông ơi đừng có tự tử, chúng tôi còn cả ở tại đó. Quyền năng của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Khi Giô-suê dẫn đoàn quân vượt qua sông Giô-đan, đứng trước một cái tường thành Jericho kiên cố, làm sao để vượt qua tường thành đó đây? Làm sao để làm cho thành đó sụp đổ đây? Jericho là tường thành nằm ở cái ải đầu tiên. Và thưa quý vị, người ta có thể chạy 2 xe 4 ngựa trên cái tường đó. Cho nên không có cách gì để mà phá vỡ cái tường thành. Nhưng mà bởi sự cầu nguyện, họ chỉ đi vòng chung quanh thành thôi. Mỗi ngày một lần, cái ngày thứ bảy đi 7 lần, la lên, tự nhiên thành đổ xuống. Chúa đang làm việc với họ trong công việc đó, phải không? Haman ở trong thời đại mà dân sự của Chúa bị lưu đày, bà Esthê là người được chọn làm hoàng hậu thay cho hoàng hậu Vashti bị loại bỏ. Ông Haman là một người mà được vua Ahasuerus thăng quan tiến chức lên, bây giờ muốn tìm cách để tiêu diệt dân Giu-đa. Chỉ vì một hành động của ông Mardochê là ông không chịu cúi xuống quỳ lại ông này giống như tất cả mọi người, bởi vì vua cho ông này được nâng cao lên, mọi người đều phải quỳ xuống khi ông bước qua, nhưng mà Mardochê không làm điều đó. Ông không trả thù Mardochê, ông muốn diệt luôn cả dân Giu-đa đó, cho nên xin giấy phép của vua. Nhưng chúng ta thấy rằng hoàng hậu Esthê đã kêu nài Mardochê, kêu gọi cả dân Giu-đa cầu nguyện trong 3 ngày, rồi tôi sẽ ra mắt vua. Và chúng ta thấy câu chuyện xảy ra là gì? Haman đã bị treo lên trên cái cây mọc hình của chính ông ta đó. Và người Giu-đa được tự do trả thù lại. Sự cầu nguyện nó làm thay đổi. Cho nên điều thứ nhất, khi chúng ta không biết làm gì trước những vấn đề của mình, chính chúng ta để lòng tìm cầu Chúa. Và hãy liên hiệp với ai đó trong những anh em mình bước vào trong sự cầu nguyện. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm, đó là khi không biết làm gì, chúng ta cần phải nắm lấy lời hứa của Chúa. Chúng ta thấy trong lời cầu nguyện của ông vua Giê-hô-sa-phát, ông đứng giữa đền thờ của Chúa và ông cầu nguyện. Ông nói, Chúa ơi, lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài cai trị tất cả mọi vương quốc. Trong câu 7 ông nói rằng, Chúa ơi, Ngài đã từng đánh đuổi dân cư xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, và Ngài ban lãnh thổ này cho Abraham, tổ phụ của chúng con đó. Cái đất nước này không phải chúng con tự tạo ra, nhưng mà chính Ngài đã tạo nó ra cho chúng con, Ngài đã ban cho chúng con. Và Chúa ơi, bây giờ ông nhắc ở trong câu 10, ông nói rằng, giờ đây, những cái người Amon kia kìa, những cái người Moab, những cái người ở vùng núi Seira kia kìa, bây giờ họ muốn tới đây kiếm lấy cái xứ này của Chúa. Vua Giê-hô-sa-phát thấy lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho từ đời tổ phụ mà mới có cái vương quốc này, mới có cái mảnh đất này. Bởi lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham mà bao nhiêu kẻ thù từ ở trong xứ Ai Cập, từ ở trong sa mạc cho đến những kẻ thù tìm đến cái vùng đất này để mà chinh chiến, họ không bao giờ thắng được. Nhờ vào trong lời hứa đó mà dù đường đi của họ có thể vượt qua biển đỏ, vượt qua đói khát, vượt qua rắn lục, vượt qua sông Giô-đan, vân vân, nhiều sự trở ngại lắm, nhưng mà không có gì ngăn chặn họ được. Bởi vì Chúa đã hứa điều đó cho vị tổ phụ đầu tiên của họ là Abraham, ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất này. Và Giê-hô-sa-phát hiểu rằng chính nhờ vào lời hứa đó mà tôi mới có cái cương vị làm vua của Giu-đa ngày hôm nay, và tôi đang cai trị cái vương quốc này. Vì bởi lời hứa đó người Ca-na-an và dân địa phương bị đuổi đi. Bởi lời hứa đó mà những kẻ thù như là người Madian, người Moab, người Amon, người Philippines không thể phá vỡ vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài đã giữ lời hứa đó đã hơn 1000 năm rồi. Đất nước này vẫn còn tồn tại ở tại đây. Đất nước này vẫn được yên lành trước những kẻ thù. Và bây giờ tụi nó vẫn còn tìm cách để tới. Có thể nói rằng là Giê-hô-sa-phát đang mét Chúa. Và chúng ta thấy nhờ vào lời hứa đó, Giê-hô-sa-phát hiểu được rằng cái cơ nghiệp Giu-đa này nó không phải là cơ nghiệp của mình, nó là cơ nghiệp của Chúa. Ban nhạc Du Sơn là một ban nhạc có lẽ rất là quen thuộc với các bạn trẻ. Một cô gái mà hướng dẫn ở trong cái ban nhạc Du Sơn, tức là cô Dallin, cô thường hướng dẫn ở trong ban hát thờ phượng đó. Cô đã viết một cái bản nhạc mà chúng ta cũng thường hay hát, đó là bản Shout to the Lord. Cái lý do cô viết ra bản nhạc đó, đó là bởi vì ngày trước cô có giọng hát và cô dùng giọng hát của mình để hát quảng cáo trong các cái show TV cho ví dụ như là Diet Coke, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, đó là những cái mà cô hát trước khi cô đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi cô và Mark đã có hai đứa con thì cuộc sống của họ chật vật quá. Công việc của cô làm hàng ngày đó nó không đủ để lo cho cuộc sống, và công việc của chồng cô làm ở trong một cái xưởng buôn bán đồ xe motorcycle thì cũng không có đủ cái thu nhập. Thì bắt đầu họ nói với nhau rằng là chúng ta đừng nhìn về hoàn cảnh nữa. Bây giờ chúng ta phải nhìn về Đức Chúa Trời của chúng ta thôi. Từ trước tôi nói với quý vị ở trong bài học rằng lòng vô tín nó sẽ đem hoàn cảnh đặt giữa mình với Chúa. Nhưng lòng tin cậy thì sẽ đem Đức Chúa Trời đặt giữa mình đối với hoàn cảnh. Mark và Dallin đã làm công việc này và cô viết ra lời bài hát Shout to the Lord đó. Cô nói rằng chúng ta phải chuyển tầm mắt của mình, đừng nhìn vào sự nghèo đói này nữa, bây giờ mình nhìn vào Chúa Giê-xu. Và cô viết lên cái lời bài hát đó: My Jesus, my Savior, there is none like you. Chúa ơi, không có ai mà giống như Ngài cả. Ngài là tường thành, Ngài là tháp che. Có một câu tôi rất thích, cô nói rằng I sing for joy at the work of your hand. Tôi vui mừng hát về công việc tay Ngài đã làm. Làm cho ai? Làm cho chính cô đó, làm cho gia đình của cô đó, làm cho cô chồng và hai đứa con của mình trong cái hoàn cảnh bế tắc về kinh tế. Bây giờ chính Chúa đã nuôi sống họ hàng ngày. Tôi muốn hát về công việc Chúa làm đó forever. Muốn hát rằng con yêu Chúa forever. Con vẫn cứ đứng vững vàng, không gì có thể so sánh được sự giúp đỡ của Chúa trên đời sống con. Không ai có thể so sánh được với Chúa Giê-xu của chúng con đây. Cuộc đời tôi và các ông bạn chị em sẽ có rất nhiều vấn đề nó xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều. Cái địa vị ngày hôm nay tôi và quý vị được gọi là con của Đức Chúa Trời, nó không do chúng ta tạo ra. Nó do Đức Chúa Trời tạo ra cho chúng ta. Ngài đã tăng lòng xuống để tôi và các ông bạn chị em được lên. Ngài chấp nhận một người mẹ trên đất để tôi và quý vị có một người cha trên trời. Ngài chấp nhận bước vào trong sỉ nhục để chúng ta được vinh hiển. Ngài chấp nhận chết để chúng ta được sống. Cho nên cái địa vị mà chúng ta đang có tại đây không phải là cái chúng ta tạo ra, nhưng hãy nhớ lại điều Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Và xin Chúa cho chúng ta hãy nắm chặt vào trong lời hứa là của Chúa. Ta đến để cho chiên được sự sống. Và câu gốc ngày hôm nay chúng ta chọn ở trong Thánh Thi đoạn 37 câu 5 đó là: hãy giao phó cái mà tôi và quý vị không biết làm gì đó cho Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài. Rồi cái phần còn lại đó là phần của Ngài. Ngài làm cách nào, Ngài giải quyết cách nào đó là cách của Ngài. Nhưng Ngài muốn chúng ta là đừng tự giữ cái vấn đề của mình để chúng ta tìm cách chúng ta đối phó với, bởi vì chúng ta không có khả năng để đối phó. Nhưng trao rồi tin cậy. Cảm ơn Chúa. Khi vua Jehoshaphat cùng với dân sự của Chúa đã trao vấn đề của mình lên cho Chúa và bắt đầu thể hiện lòng tin cậy, họ trải qua một kinh nghiệm mới. Kinh nghiệm thứ ba mà Jehoshaphat muốn chia sẻ với chúng ta đó là hãy im lặng và phó thác cho Chúa. Thứ nhất là liên hiệp lại trong sự cầu nguyện. Thứ hai là tin vào lời hứa của Chúa. Và thứ ba là im lặng và phó thác. Bây giờ ông nói với Chúa: Chúa ơi, giờ con không biết làm sao hết, bây giờ mắt con chỉ biết ngưỡng trông nơi Chúa. Ngưỡng trông nơi Chúa là ngưỡng trông như thế nào? Jehoshaphat và dân Juda dạy cho chúng ta cái cách ngưỡng trông nơi Chúa. Câu 13 chúng ta đọc: toàn thể người Juda cùng với vợ, cùng với con của mình làm gì? Đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là cách để ngưỡng trông nơi Chúa đó. Ngưỡng trông nơi Chúa không phải chỉ là cầu nguyện thôi, bây giờ Chúa làm được cái gì đó Chúa làm, tôi không làm nữa. Nhưng ngưỡng trông nơi Chúa là thái độ của cả gia đình mình, thái độ của tất cả những người thân yêu mình, đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để chờ đợi công việc của Ngài. Và đó mới là sự ngưỡng trọng nơi Chúa. Và chúng ta thấy bởi cái sự ngưỡng trọng này mà Đức Chúa Trời trả lời. Ngày hôm nay có điều rất tiếc đối với con dân của Chúa trong hội thánh là chúng ta thường tranh thủ. Gặp vợ hỏi chứ chồng đâu, thì bữa nay tranh thủ anh đi làm việc. Gặp chồng hỏi chứ hôm nay vợ đâu, tranh thủ lên Denver đi chợ rồi. Chúng ta tranh thủ vào lúc nào? Vào cái giờ của Chúa đó. Cái giờ mà chúng ta cần phải đứng ở trước mặt Chúa đó. Và thưa quý vị, đó là lý do đời sống cơ đốc nhân của chúng ta cứ thất bại. Tôi đặt vấn đề này để các ông bạn chị em cùng nhìn thấy. Nếu người Moab, nếu người Amon kéo tới đây, họ muốn giết ai? Họ muốn giết người Giuđa, đúng không? Nhưng tại sao họ muốn giết người Giuđa? Tại người Giuđa là người của Chúa. Nếu người Giuđa là người của họ thì họ có cần tấn công không? Đâu có tấn công chi nữa. Nếu Giuđa đã là thuộc địa của họ thì họ cần phải đe dọa gì nữa không? Đâu có đe dọa gì nữa. Cho nên quý vị phải nhớ điều này. Trong đời sống tôi và quý vị, tại sao chúng ta phải đối diện với những thách thức? Tại vì chúng ta là người của Chúa. Vì có quý vị là người của Chúa cho nên ma quỷ nó mới tìm cái cách để tấn công trên cuộc đời của quý vị. Nhưng nếu quý vị thuộc về ma quỷ có cần tấn công không? Nó đâu có cần tấn công nữa. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng là tôi thấy tôi cũng ok, tôi đâu có sao đâu, tôi đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cái lý do mà chúng ta cảm thấy không có gì xảy ra là bởi vì chúng ta không thuộc về Chúa. Ma quỷ nó không cần phải làm việc gì đối với người không thuộc về Chúa. Nó chỉ tấn công người thuộc về Chúa mà thôi. Và đó là lý do quý vị sẽ thấy rằng tại sao tôi tin Chúa mà tôi cứ đối diện với nhiều thách thức như vậy. Bởi vì quý vị không thuộc về quyền lực của sự tâm thôi. Nhưng nếu quý vị thấy không có gì thì đó là cái chúng ta cần phải để ý lại và phải xét lại đời sống đức tin của mình. Cái không có gì đó là bởi vì chúng ta không còn thuộc về Chúa nữa. Nhưng mà khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta ngưỡng trong nơi Chúa là ngưỡng trong một thái độ tin cậy. Họ đứng ngưỡng trong nơi Chúa bằng cách là họ ra mắt trước mặt của Chúa Trời, chờ đợi Chúa. Chúa nói điều gì? Ở trong câu 17 đó, chúng ta không có đọc hết đoạn kinh thánh này, mà trong câu đoạn 17 Chúa nói rằng là các ngươi không phải chiến đó, trận chiến này là của ta. Khỏe quá phải không? Trận chiến này là của ta. Nhưng mà họ có làm gì không? Họ phải làm phần nhiệm của họ. Trận chiến thì của Chúa, nhưng họ làm gì? Các ngươi phải dàn quân ra. Dàn quân, nhưng họ có chiến đấu không? Họ không có chiến đấu. Cái trách nhiệm là phải dàn quân. Trách nhiệm là phải đứng vào trong cái vị trí của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sức mạnh là của Đức Chúa Trời. Sự chiến thắng là của Đức Chúa Trời. Sự triệt hạ kẻ thù là của Đức Chúa Trời. Nhưng bổn phận là phải đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta, những con người đã không làm cái công việc là đứng trước mặt Đức Chúa Trời đó. Vì vậy đời sống của tôi và các bạn chị em có thể những lúc không biết phải làm sao đó, chúng ta đã ngã luôn. Bởi vì chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Chúa, khi chúng ta vâng phục theo cái phương cách của Đức Chúa Trời, chúng ta đứng vào trong chỗ của mình. Trận chiến là của Chúa, nhưng chúng ta phải dàn quân. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài không có làm một mình, Ngài thích làm với chúng ta. Cái tâm tình của Đức Chúa Trời là Ngài thắng, nhưng Ngài muốn cùng với chúng ta thắng kẻ thù. Chứ không phải chỉ tự một mình Ngài thắng kẻ thù thôi. Dân sự làm công việc của họ, họ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 22 nói rằng là đứng trước mặt Chúa thì làm gì? Ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa. Đứng trước mặt Chúa làm gì đâu? Tôi và quý vị đứng trước mặt Chúa, chúng ta chỉ làm cái công việc là gì? Thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta thờ phượng, đó là khi Đức Chúa Trời chiến đấu. Kinh Thánh nói rằng Chúa đặt phục binh đánh quân này. Đồng quân kéo đến đông lắm. Muốn có một cái binh lực để chiến thắng được thì phải có một cái đội binh cũng khá nhiều. Phục binh ở đâu có mà Chúa đặt hay quá vậy? Chúng ta không biết. Nhưng phương cách của Đức Chúa Trời là bằng phục binh đó Ngài dùng để chiến thắng họ. Rồi sau đó Ngài làm cho họ tự quay lại đánh giết lẫn nhau. Chúng ta thấy trong câu 24 và câu 25, khi người Giuđa họ tới tháp tranh ở nơi chỗ của sa mạc, họ nhìn về phía đồng quân đông đảo, họ thấy cái gì? Toàn xác chết nằm trên đất. Họ có đổ giọt mồ hôi nào trong cuộc chiến không? Không. Họ có phải làm gì để chiến đấu với kẻ thù nghịch kia không? Không. Tất cả những điều đó đến từ Đức Chúa Trời, nhưng họ phải làm công việc của họ, đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời để thờ phượng. Tôi ao ước rằng Chúa cho chúng ta những trường hợp mà có thể là nó trở thành gánh nặng mà tôi và quý vị không biết làm sao. Nhiều khi chúng ta không muốn đứng ở trước mặt Chúa để thờ phượng. Chúng ta biết là trong hoàn cảnh và chúng ta không muốn đứng ở trước mặt Chúa và thờ phượng. Chúng ta nghĩ rằng tôi cần phải giải quyết cái này, tôi cần phải làm cái kia, tôi cần phải giải quyết điều nọ. Thay vì chúng ta trao lên cho Đức Chúa Trời và tin cậy để Đức Chúa Trời giải quyết, chính chúng ta tự giải quyết vấn đề của mình và chúng ta không làm được điều gì cả. Cho nên đây là điều mà ao ước rằng Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi và các bạn cho em có thể học được những tình huống của đời sống cá nhân mình, mà nhiều khi làm cho đời sống chúng ta bối rối, chao đảo trong đức tin. Hãy cùng với anh em mình bước vào trong sự cầu nguyện. Đó là phương cách đầu tiên để giữ cái đức tin của mình. Tôi thấy nhiều người đối diện với khó khăn, việc đầu tiên là thôi bỏ, đừng đi nhà thờ nữa. Chúng ta đã hoàn toàn với phương cách Đức Chúa Trời dạy. Điều đầu tiên là càng phải đứng chung lại với nhau trong sự cầu nguyện. Điều thứ hai là phải tin vào Đấng đã hứa với chúng ta. Ngài là thành tín. Ngài chọn tôi và quý vị có một mục đích hẳn hoi. Và điều thứ ba là chúng ta đứng vào trong vị trí của mình để vấn đề của mình cho Chúa đối phó. Chúa sẽ làm công việc của Chúa. Có một vị vua nào đòi hỏi triều thần của mình là ta muốn biết tất cả mọi sự thông biết của thế gian này. Các ngươi phải làm sao giúp cho ta hiểu hết được những sự thông biết của thế gian. Họ đem tới cho vua 100 sách, cả trăm quyển. Họ nói vua phải đọc hết tất cả những điều này. Vua nói ta đâu có thời giờ mà ngồi đọc hàng trăm cái quyển sách đó. Các ngươi phải cô động nó lại, làm sao biết lại thành một quyển sách thôi. Thế là cả triều thần phải tập hợp lại làm thế nào để viết lại thành một quyển sách. Và họ viết là một quyển sách thật dài, hơn 1.000 trang đem tới cho vua. Vua nói thì giờ đâu mà ta đọc cái quyển sách 1.000 trang này. Các ngươi phải làm sao cho nó cô động còn lại một tờ giấy thôi. Các ngươi không làm việc đó phải chém đầu hết. Cả triều thần đều bối rối. Bây giờ làm sao tất cả mọi sự thông thái của trần gian này gồm tóm lại trong một quyển sách đã là một việc khó. Họ đã làm trong nhiều tháng trời. Bây giờ vua đòi gồm tóm lại trong một trang giấy, lấy đâu mà có. Nhưng mà không có thì sẽ bị chém đầu. Họ phải họp nhau lại. Họ nói thôi bây giờ chúng ta phải làm. Và bây giờ họ trả lời với vua, chúng tôi sẽ đưa cho vua biết sự thông thái của thế gian này trong một tờ giấy. Ồ, vua khó chí quá, chờ đợi cái ngày mà họ đưa cho mình một tờ giấy để biết tất cả sự thông thái của trần gian. Cái ngày họp mặt đó, mọi người kéo đến, họ đưa lên cho vua một tờ giấy. Vua hí hửng mở tờ giấy ra, ở trong đó chỉ có một câu thôi: không có sự thông thái nào mà không phải trả giá. Muốn có sự thông thái, vua phải để thì giờ vua đọc nó, không có cách nào khác. Không có sự thông thái nào mà không phải trả giá. Tôi đọc câu chuyện đó và tôi muốn nói cùng quý vị, không có sự đắc thắng nào mà không phải trả giá. Ở ngoài đời chúng ta có cái câu gọi là no pain, no gain. Không có chịu trả giá, không có chịu đau đớn thì đừng có mong mà kiếm được gì. Nhưng đây tôi thấy Chúa đòi hỏi chúng ta cái điều trả giá đơn giản quá. Hãy im lặng và đứng ở trước mặt Chúa. Quý vị có muốn đứng trước mặt Chúa không? Chỉ im lặng và đứng trước mặt Chúa thôi, rồi xem Đấng ở cùng các ngươi sẽ giải cứu các ngươi. Chúa sẵn sàng làm, nhưng Chúa đòi hỏi sự góp phần của chúng ta là các con vẫn phải đứng ở trước mặt ta, chứ không phải các con bỏ về nhà. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết được đường lối của Chúa, để chúng ta không lạc tin lành mà Đức Chúa Trời muốn ban cho tôi và tất cả các bạn chị. Mình xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Xin mời quý vị cùng đứng. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh, câu gốc của chúng ta trước khi chúng ta cùng nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: hãy giao phó đường lối mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì khi Chúa tạo cuộc đời của chúng con ra thì Chúa đã thấy rõ tất cả những chi tiết xảy ra trong đời sống của chúng con mà chính chúng con không biết trước được. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những nan đề xảy ra trong đời sống chúng con thì Chúa biết cách giải quyết. mà chính chúng con thì không biết phải làm sao. Cuộc đời của chúng con là một cuộc đời được tạo ra để tìm kiếm mặt Chúa, và đó là giá trị sống của chúng con. Ma quỷ đã để những nan đề làm ngăn cách giữa chúng con đối với Chúa, và nhiều lúc Chúa ơi, nhìn vào trong những nan đề quá lớn, chúng con đã nghĩ rằng mình thua cuộc. Nhưng không, xin giúp cho chúng con nhìn vào Đức Chúa Trời, và chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng con lớn hơn là nan đề mà chúng con đang đối diện với, để chúng con có sự đắc thắng trong nó. Chúa dùng lời Chúa nhắc nhở cho bản thân con và tất cả mọi anh em con nhớ rằng, khi chúng con đứng trước những vấn đề của cuộc sống mà làm cho chúng con không biết phải làm sao, thì xin Chúa cho chúng con nhớ điều đầu tiên, chúng con chạy đến để tìm cầu Chúa. Chúng con sẽ cùng với những anh chị em mình bước vào trong sự tìm cầu Chúa, và chúng con sẽ thấy sự trả lời từ nơi Chúa. Xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ đến lời hứa mà Chúa đã yêu và lựa chọn mỗi đời sống chúng con. Chúa đến là để cho chiên được sống và được sống duyên dẫn. Ngài không muốn cho chúng con phải tự chặt vật đau khổ với những gánh nặng trong cuộc sống của mình, bởi vì Chúa muốn chúng con có sự sống sung mãn của Chúa trong đời sống. Nhưng xin Chúa cho chúng con nhớ phương cách làm việc của Ngài. Chúng con không chiến đấu, chính Ngài sẽ chiến đấu cho chúng con. Nhưng chúng con phải đứng ở trong đạo quân của Ngài. Chúng con phải đứng ở trong chỗ đứng của mình. Và xin giúp cho chúng con để sẽ không ai cho chúng con tự rút lui ra khỏi vị trí của mình, mà chúng con đánh mất sự chiến thắng Chúa muốn cung cấp cho chúng con. Mình Chúa ban phước lại cho tất cả những ông bà, anh, chị em chúng con tại đây. Những nan đề về bệnh tật, về tài chánh, về tình cảm, về cuộc sống gia đình, về tương lai, về quan hệ giữa vợ chồng, con cái hoặc là với những người chung quanh mình, xin Chúa cho chúng con luôn luôn trao phó nan đề của mình lên cho Chúa với lòng tin cậy, và chúng con đứng yên trong vị trí Chúa muốn chúng con đứng, để chúng con nhìn xem Đấng sẽ giải cứu chúng con và làm thành tựu những công việc lạ lùng trong cuộc đời mình. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài khích lệ và yên ủi chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.